Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Trong mùa hè này, nền hội họa Việt Nam đang được vinh danh tại Pháp với cuộc triển lãm đặc biệt các tác phẩm của cố họa sĩ Mai Trung Thứ, còn gọi là Mai Thứ, tại Viện Bảo tàng Ursuline của thành phố Mâcon, miền Trung nước Pháp, một thành phố mà nhà danh họa đã có nhiều duyên nợ. Là một trong những họa sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Mai Thứ là một họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20, đặc biệt là các tác phẩm tranh lụa. Ông là một trong bốn họa sĩ được mệnh danh là nhóm tứ kiệt trời Âu của nền hội họa Việt Nam, bao gồm Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu và Vũ Cao Đàm. Ngay khi bước vào phòng triển lãm tranh Mai Thứ, ta có thể nhìn thấy bức hình thật lớn chụp họa sĩ Mai Thứ và một số bạn đồng khóa cùng với họa sĩ Pháp Victor Tardieu, đồng sáng lập viên và cũng là hiệu trưởng của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Tốt nghiệp ở Việt Nam nhưng phần lớn cuộc đời của ông, Mai Thứ sống và làm việc tại Pháp, trong đó có 2 năm sống tại thành phố nhỏ Mâcon. Ông đã để lại đây nhiều dấu ấn cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi thành phố này đứng ra tổ chức cuộc triển lãm đặc biệt mang tên Mai Thứ Echo dans Việt Nam Rêve, Mai Thứ tiếng vọng từ một Việt Nam trong mơ. Tổng cộng 140 tác phẩm của nhà danh họa được trưng bày tại cuộc triển lãm kéo dài từ 16 tháng 6 đến 24 tháng 10 tại Viện Bảo tàng Ursuline ở Mâcon với sự hợp tác của Viện Bảo tàng Sanssouci, Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á của Paris cùng với sự hỗ trợ và tham gia của bà Mai Lan Phương, con gái của nhà danh họa Mai Trung Thứ. Đây là lần đầu tiên có một cuộc triển lãm nhiều tác phẩm của Mai Thứ như thế, cho nên sự kiện này thu hút rất nhiều khách đến xem, đặc biệt là người dân thành phố Mâcon, vốn xem danh họa Việt Nam như là một người của họ. Điều đáng nói là trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc Viện Bảo tàng Ursuline, nơi trước đây là một tu viện thế kỷ 17, bà Michelle Montcharlet không hề biết đến tranh của Mai Thứ. Nhưng ngay từ khi khám phá các tác phẩm của danh họa Việt Nam, bà đã nghĩ ngay đến chuyện tổ chức cuộc triển lãm này. Trả lời RFI Việt ngữ, bà cho biết:
Le projet d'exposition, moi je l'ai eu dès que je suis arrivé à Mâcon, parce que je suis arrivé à la fin.
Tôi đã có ý định tổ chức cuộc triển lãm này ngay khi tôi đến làm việc ở Mâcon vào hồi cuối năm 2017. Tình cờ tôi phát hiện trong nhà thờ Thánh Phêrô một bức tranh tường rất lạ, vì đó là bức vẽ để tuyên dương những người lính thời Thế chiến thứ nhất. Hiếm có một tác phẩm như vậy trong một nhà thờ. Hơn nữa thì cùng với những người lính là hình ảnh Đức Mẹ với những nét châu Á. Bức tranh đặc biệt đó đã gợi lên sự tò mò của tôi. Sau đó tôi đã liên lạc với con gái của họa sĩ Mai Thứ. Bà ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều vì lúc ấy bà cũng đang thực hiện một bộ toàn tập các tác phẩm của cha, cho nên có rất nhiều quan hệ với các nhà sưu tập khác. Bà ấy đã cho chúng tôi mượn một phần trong bộ sưu tập và giúp tôi liên lạc với các nhà sưu tập khác. Nhờ vậy mà chúng tôi đã có thể quy tụ được 140 tác phẩm cho cuộc triển lãm này.
Donc ça c'était vraiment aussi quelque chose de très important. Ça a permis de réunir 140 œuvres, voyez.
Các tác phẩm được trưng bày tại Mâcon tiêu biểu cho sự nghiệp của danh họa từ đầu thập niên 1930 cho đến thập niên 1970, phản ánh những chuyển biến về phong cách của nhà danh họa Việt Nam. Trong những năm học ở trường mỹ thuật, lúc đầu Mai Thứ vẽ tranh sơn dầu mô tả cảnh sinh hoạt của nông thôn Việt Nam thời đó. Về sau, ông chuyển sang vẽ tranh lụa. Chất liệu tranh đã tạo nên tên tuổi của ông sau này. Mà trong đó, thời gian ở Mâcon là một dấu mốc quan trọng. Bà Michelle Montcharlet, giám đốc Viện Bảo tàng Ursuline, nêu bật mối liên hệ giữa họa sĩ Mai Thứ với thành phố Mâcon.
Le lien avec Mâcon, il est important puisque l'artiste il arrive à Mâcon.
Mối liên hệ giữa Mai Thứ với Mâcon rất quan trọng vì nghệ sĩ đã đến thành phố này vào năm 1940. Lúc ấy ông là quân nhân phục vụ trong quân đội Pháp. Còn tại sao ông lại đến Mâcon? Là bởi vì thành phố này là trung tâm giải ngũ rất lớn và cũng là nơi trú đóng của một trung đoàn bộ binh. Thật ra thì chúng tôi cũng không có nhiều tư liệu để giải thích về việc Mai Thứ đã được giải ngũ ở đây. Nhưng rõ ràng là ông đã được các gia đình ở Mâcon chú ý ngay khi vừa mới đến thành phố. Tại Mâcon thời đó có một phụ nữ hoạt động rất tích cực. Bà đã lập ra một tòa nhà dành cho các binh lính giải ngũ để họ có nơi thư giãn, đọc sách, hội họp với nhau. Tòa nhà này nằm ở số 31 đường Dufour, trung tâm Mâcon, được khánh thành vào tháng 2 năm 1940. Bà cũng đã lập ra một ủy ban để quản lý trung tâm, quy tụ những nhân vật có ảnh hưởng trong thành phố. Chính tại tòa nhà này mà bà đã gặp họa sĩ Mai Thứ, đến đây để vẽ tranh, rồi giới thiệu cho những người bạn. Từ đó mà họa sĩ lập các mối quan hệ với Ma Công, nhất là với một nhân vật quan trọng là ông Louis Combo, lúc ấy vừa là dược sĩ, vừa là nghị viên hội đồng thành phố và là thành viên của phòng thương mại thành phố. Ông Combo đã đặt mài thứ vẽ nhiều tranh, độc đáo nhất là các bức chân dung. Cậu bé mà ông nhìn thấy trong bức tranh này chính là Pierre Combo, tức con trai của ông Louis Combo. Đó là những bức chân dung vẽ theo phong cách phương Tây, như bức tranh lụa này, chân dung một phụ nữ trẻ với đứa con được vẽ vào năm 1941. Người phụ nữ này là vợ của một bác sĩ, là con dâu của người sáng lập bệnh viện tư ở Macon, Jean-Baptiste Denis, một gia đình cũng rất quan trọng ở thành phố này.
C'est la belle-fille du fondateur de la clinique de Macon, Jean-Baptiste Denis. Donc c'est une famille importante de Macon.
Tại triển lãm, chúng ta có thể thấy một số bức chân dung mà Mai Thứ đã vẽ cho một số người dân thành phố Macon với những đường nét rất sắc sảo và với chất liệu màu khá đặc biệt. Tuy là chân dung người phương Tây nhưng cũng phản phất một nét Á Đông nào đó. Cũng chính là qua họa sĩ Mai Thứ mà người dân thành phố Macon nói riêng và công chúng ở Pháp nói chung khám phá kỹ thuật vẽ tranh lụa, theo lời giám đốc Viện Bảo tàng Ursuline.
Déjà à Macon, il va développer la peinture sur soie.
Ngay từ khi ở Macon, ông đã thật sự phát triển kỹ thuật vẽ tranh trên lụa, tuy rằng ông đã bắt đầu vẽ tranh trên vật liệu này khi còn ở Việt Nam. Để vẽ các bức tranh trên lụa đó, Mai Thứ đã vẽ nhiều bức họa nháp. Người ta thấy ngay ảnh hưởng của truyền thống văn hóa Việt Nam trong các bức tranh của ông. Có một giải thoại có ý nghĩa về các bức tranh này của Mai Thứ, đó là bảng vẽ mà ông thấy ở đây đã được tìm thấy trong gác xếp của một cửa hàng vào năm 2014, khi cửa hàng này được bán. Cùng với bảng vẽ là một bức tranh vẽ nháp nhà thờ Thánh Phêrô ở Macon. Đó là những thứ mà Mai Thứ đã để lại trong cửa hàng của một người thợ làm khung và cũng là một nhà sưu tầm nghệ thuật, luôn hỗ trợ các nghệ sĩ và chắc là có mối quan hệ đặc biệt với Mai Thứ. Cửa hàng này đã được bán vào năm 1960 khi chủ cửa hàng về hưu, nhưng những người chủ mới vẫn giữ các bức tranh trên gác xếp và chỉ đến tận năm 2014 mới được tìm thấy trở lại. Triển lãm tranh Mai Thứ được tổ chức tại Macon chính là vì những mối quan hệ đặc biệt đó.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi rất đông đảo công chúng tại Macon đã đến thưởng lãm các bức tranh của nhà danh họa Việt Nam, mà đối với họ giống như một người thân quen, đặc biệt là những người đã từng được Mai Thứ vẽ chân dung lúc còn nhỏ hoặc con cháu của những người này.
C'est un enthousiasme en général, les gens aiment beaucoup l'exposition. Ici localement, elle a beaucoup de succès.
Ai cũng rất hào hứng, triển lãm đạt được rất nhiều thành công ở địa phương. Đối với người dân thành phố, nhất là vị khách đã nhận ra mình trên bức tranh này, có rất nhiều cảm xúc. Nhiều người trong số họ đã muốn triển lãm tranh Mai Thứ được tổ chức ở Macon. Đây là một dự án đã có từ lâu và nay đã được thực hiện tốt đẹp. Ví dụ như người phụ nữ trong bức tranh lụa này chính là một nhân viên trong hiệu thuốc của ông Louis Combo. Có một mối liên hệ giữa những người đã từng được Mai Thứ vẽ chân dung. Tôi cũng muốn nói thêm một điều là trong thời gian ở Macon, Mai Thứ cũng đã đem tranh đến Lyon để triển lãm tại Galerie Bellecour. Và khi đó đã nổi tiếng ở Pháp rồi, ông có trở lại Macon vào năm 1954 để triển lãm các bức tranh lụa của ông. Như ông thấy đấy, ở đây chúng tôi có trưng bày tấm affiche quảng cáo cuộc triển lãm ấy tại trụ sở hiện nay của phòng thương mại Macon. Cuộc triển lãm đã được tổ chức theo sáng kiến của ông Louis Combo. Chính ông Combo đã mời Mai Thứ trở về Macon. Tại triển lãm, họa sĩ có cho chiếu một bộ phim về kỹ thuật vẽ tranh chì lụa mà ông thực hiện vào năm 1948. Bộ phim này đã gây ấn tượng mạnh cho người dân thành phố Macon vào thời đó. Báo chí đã đưa tin nhiều về cuộc triển lãm này.
Có thể nói thời gian sống tại thành phố Macon tuy chỉ có khoảng 2 năm, nhưng thành phố này như là một bệ phóng đưa Mai Thứ đến một chân trời xa hơn là Paris, nơi mà ông đã thật sự tạo danh tiếng, đến mức trở thành một trong những họa sĩ Việt Nam đắt giá nhất.